mình cha sanh mẹ đẻ ra nhiều đời nhiều kiếp, mình nghĩ là mình có một cái ta riêng biệt. Và Phật mình nói mình là vô ngã, mình không có cái ta riêng biệt, nghe khó tin lắm. Thì đã có những vị đạo sư đã viết cuốn sách này tới cuốn sách kia, hàng trăm hàng ngàn trang để giải thích về vô ngã. Nhưng mà cái sự tu tập lại này đó, thì mình đang thực tập vô ngã nè. Mình có cái thân thể này, nhưng mà trong thân thể này có chứa thân thể của mẹ, chứa thân thể của cha, chứa thân thể của ông, của bà, của tổ tiên, của dòng họ. Khoa học đã chứng minh là những di thể trong cơ thể mình là chứa hết những tài ba và những yếu kém của ông bà tổ tiên của mình. Và sự tu tập á, là bữa nay chân không chỉ hướng dẫn quý vị những nét đại cương thôi. Mỗi người phải về tự tu lấy, và phải lấy một cái tờ giấy trắng ra, ghi hết những cái ưu điểm của bố, mẹ, những cái tài ba của bố, những cái tánh tình đẹp đẽ, những cái hoài vọng cao cả, những cái gì rất là hay của bố. Rồi bên hàng bên kia thì mình ghi những cái tánh mà mình rầu nhất của bố. Đôi khi bố đã có mẹ con mình rồi mà cũng theo bà một bà khác. Và có những cái ông, tôi nhớ hồi mà tôi quen anh đó hồi nhỏ thì anh nói, trời ơi mẹ tôi đó, hồi trước đó, ba tôi đi theo một cái bà khác, mấy mẹ con khổ quá, mà nhà giàu có tiền nhưng mà cũng quá chừng khổ. Mẹ kêu một cái xe xích lô, rồi mẹ ngồi ở trên, rồi tôi với hai đứa em ngồi trên xe xích lô mà cứ kêu cái xe xích lô chạy vòng vòng, chạy sáng tới chiều vậy đó, chiều trả tiền của xích lô để cho đỡ khổ, cho ngồi ở nhà, nhìn thấy cái gì cũng bực, cũng muốn hét, cũng muốn khóc hết. Thì 15 năm sau tôi gặp lại ảnh, thì tôi nghe ảnh nói là, tôi nghe mấy người than là nó, vợ của ảnh rất là dễ thương, có hai đứa con rất dễ thương, nhưng mà không làm ăn làm sao, mà bây giờ nghe nói ảnh có một bà khác rồi và sắp ly dị vợ, và bây giờ mấy đứa nhỏ nó rất là khổ. Thì tôi điện thoại tôi nói, à anh Tiến ơi, anh nhớ người nào mà hồi xưa mà ngồi ở trên xe xích lô với má với hai đứa em mà ngồi trên xe mà chạy vòng vòng đó không? Người đó là ai anh nhớ không? Thì anh đầm thinh à. Rồi tôi nghe nói mấy bữa rày bố anh muốn làm cho mẹ mấy đứa nhỏ với hai cháu, nó cũng kêu cái xe xích lô, bên đây không có xe xích lô, chắc kêu taxi chạy vòng vòng, tại gia đình cũng khá lắm. Anh là bác sĩ. Thì tôi nói, chào, chắc má nó phải kêu xe taxi chạy vòng vòng phải không anh? Rồi cái thời tôi nói, thôi nó chơi vậy, xin lỗi anh nha, đừng giận nha. Tôi cắt. 3 ngày sau anh điện thoại anh nói, chị ơi, cảm ơn sư cô đã nhắc tôi. Thôi tôi quyết chí chấm dứt với cái cô kia và trở về với má, nhưng mà chị phải giúp, sư cô phải giúp. Khó quá, má mấy nhỏ dữ như bà chằn. Tôi làm sao mà tôi làm quà với bà được. Nói, mà hồi anh cưới bà, anh có phải là bà có phải bà chằn không? Hồi trước bà ngọt ngào dễ thương, tại anh làm ăn sao mà từ từ người dễ thương trở thành bà chằn, là lỗi của anh cũng nhiều lắm, chứ đừng có tưởng là một mình bà không. Thôi đi. Thì sau đó thì Mai Phước là anh không, ở không có xa, thành ra hai vợ chồng lái xe tới và phải đi nhiều lần nghe sư ông giảng, rồi nhằm Tết rồi cũng bói kiều, rồi phải làm bộ nói cụ Nguyễn Du giải như vậy như vậy, rồi sửa tới sửa lui lâu lắm, 2-3 tháng sau thì mới là tạm tạm. Và ảnh mới trả cái apartment mà ảnh mướn cho cái cô kia đó, anh trả trở lại. Rồi ảnh cứ điện thoại, rồi chỉ điện thoại tới điện thoại lui, rồi cuối cùng thì bây giờ là tạm ổn rồi, và bây giờ cũng rất là vui. Nhưng mà khi vui thì không có tới đây nữa, khi nào mà có vấn đề thì mới về đây, còn có vui thì thôi không có tới, lâu lâu mới tới một lần thôi cũng được rồi. Nghe họ như vậy mình cũng mừng. Thì tôi muốn nói là những cái tập khí của ông bà cha mẹ đó nó tiếp tục trong mình, mà nó khéo lắm, nó hơi chuyển hình. Thế tỷ như hồi đó ba mẹ mình có một bà đó, người thiền sinh ngoại quốc, bà nói má tôi đó là rất là Thiên Chúa giáo, và cái gì mà ngoài Thiên Chúa giáo là tà giáo hết, là tầm bậy tầm bạ hết. Và bà rất rầu là tôi đã bỏ đạo Thiên Chúa mà đi theo đạo Phật. Và má tôi thì rất là từ bi, cho rất nhiều tiền cho những cái người khổ, nhưng mà cho qua sư cua Catholic thôi, tức là hội của bên Công giáo thôi. Thì cổ về đây, cổ tu học, mùa hè nào ông cũng về hết. Thì có một bữa cổ nói, sư cô, em nói thiệt sư cô nha, thầy giải cái gì cũng hay hết á, nhưng mà em chán thầy quá. Thầy nói gì cũng có Chúa, cũng có Thượng Đế. Trong Đạo Phật mình đâu có Chúa, đâu có Thượng Đế. Thì chân không mới nói, rồi rồi, giống má quá. Tại vì má của cô mà cái gì mà đạo Chúa thì mới trúng, còn không phải đạo Chúa thì là tà giáo hết. Thì cô nói trong Đạo Phật đâu có nói có Thượng Đế gì đâu. Thì thầy mới nói, thầy nói khi mà mình tu tập để mình trở thành cái người rất hiền, rất là lành, rất là đẹp, rất là sâu sắc, rất là xứng đáng, thì mình đi gần với một cái thực tại trong người của mình, mà trong Đạo Phật gọi là cái đó là tánh Phật của mình, cái đó gọi là Đức Phật trong trái tim của mình, trong con người của mình. Còn bên Thiên Chúa thì mình nói là Chúa đang sống trong, đang sống dậy trong người của mình, thì cái đó là cái đó đó. Chứ đừng có, mình đừng có kẹt vào cái danh từ Thượng Đế, ha, đừng có kẹt vào danh từ Phật. Bây giờ mấy cái người đạo Công giáo thì họ tới tu tập, họ nói tôi đâu có muốn thành Bồ Tát Quan Âm, tôi đâu có muốn thành Bồ Tát Phổ Hiền, nhưng mà nói thì cô nuôi dưỡng cái năng, cái khả năng lắng nghe sâu, cái tình thương lớn của cô, cái đó là cái năng lượng Quan Thế Âm trong người của cô. Cô đâu có cần phải chấp nhận Quan Thế Âm Bồ Tát đâu, cô chỉ cần nuôi dưỡng để cho cái tình thương lớn của cô được sinh sôi nảy nở, và cái sự lắng nghe sâu của cô được nuôi dưỡng, thì đó là cô có năng lượng Bồ Tát Quán Thế Âm. Dầu cô cũng không có công nhận Bồ Tát Quán Thế Âm cũng không quan trọng, quan trọng là cô trở nên người rất là lành, rất là hiền, rất là từ bi. Thì tôi mới nói cái cô bạn người Tây Phương đó, tôi nói đó thấy không, cô là tánh giống hệt má của cô à. Thành ra bây giờ cái tánh từ bi của má cô á, thì cổ cũng giúp cho mình rất nhiều. Ở Làng Mai, những công tác từ thiện của Làng Mai là cổ giúp cũng rất nhiều. Thì chân không nói, mỗi lần mà cô giúp tôi một cái số tiền để giúp cho con nít đói, thì tôi cảm ơn cô, mà tôi cảm ơn má cô nữa. Tại vì nếu mà không có má cô, nếu mà không có mẹ của cô mà rất là từ bi như vậy, thì cô đâu có được trở nên một cái người rất từ bi như vậy. Thì tôi không phải những cảm ơn mẹ cô, mà tôi cảm ơn bà nội, bà ngoại, tổ tiên dòng họ của cô đã tạo nên một con người rất là dễ thương, rất từ bi như cô. Thành ra mình thấy một người, mình phải tập thấy cả tổ tiên dòng họ của họ. Thành ra mình cái thiền lại đó là cái gốc rễ thứ nhất là mình ghi hết những cái tánh tốt của ba mẹ ông bà và những tánh xấu của ba mẹ ông bà. Và khi đứng thì mình thấy là mẹ sống dậy trong mình, ba sống dậy trong mình, tổ tiên sống dậy trong mình. Và khi mình lạy xuống đất thì mình bỏ xuống đất những cái gì mình rầu nhất của mẹ, của cha, để mình không có tái phạm những cái lỗi lầm của ba, như cái anh bác sĩ kia không có tái phạm cái lỗi lầm mà bỏ vợ bỏ con đi theo một bà khác, như là không có, như là cái cô thiền sinh Tây Phương kia không có quá hẹp hòi, cái tâm không có quá hẹp hòi như mẹ, mà phải tập mở lòng ra để thấy cái đẹp, cái lành, mà không kẹt bởi những danh từ, những khái niệm. Thành ra mình đừng có kẹt bởi danh từ Phật, Chúa, Bồ Tát, Quan Âm vậy đó. Mình tu tập là để mình trở nên một cái nguồn năng lượng rất là hiền, rất là sâu sắc, rất là xứng đáng, rất là đẹp đẽ, để làm cho con người của mình đẹp ra, và con cháu của mình đẹp ra, và mọi người xung quanh mình đẹp ra thôi. Thì đó là cái rễ thứ nhất. Thì mình tu tập để mà mình thấy mình không có cái ta riêng biệt. Trong người của mình mang cha mình ở trong người, mình mang mẹ, mang ông nội, bà nội, mang ông ngoại, bà ngoại, và mình không bao giờ thấy cô đơn hết. Rồi khi mình trút xuống đất, mình trút những cái tánh xấu của ba mẹ rồi, thì mình đứng dậy mình thấy sướng quá. Toàn là những tánh tốt của ba, toàn là những tánh tốt của mẹ, toàn là những tánh tốt của ông bà tổ tiên dòng họ. Và mình đem theo cả một dòng sông ông bà tổ tiên dòng họ rất là đẹp, rất là lành đi về tương lai. Đó là cái rễ thứ nhất. Cái rễ thứ nhì á, là tổ tiên đất đai. Tổ tiên đất đai là cái vùng địa cầu đó mà mình được sinh ra. Mình là người Việt Nam sinh trên một cái vùng đất có hình chữ S, rất khác. Tuy là da vàng như vậy nhưng mà mình rất khác mấy người Nhật, mình rất khác mấy người Tàu, mình rất khác mấy người Miên. Mỗi một cái vùng đất á, tổ tiên đất đai làm nên một con người khác.